tôi vậy chúng tôi nhắc lại nhé, nhắc lại cái câu hỏi hôm trước. Mình muốn học mau á thì mình học ngắn, học đơn giản, học cạn, học hẹp, học ít. Còn hãy mình muốn học cho nó rõ, cho nó sâu, cho nó rộng á, thì phải lâu. Thì tùy trong rừng, nếu trong rừng muốn cái gì thì chúng tôi chịu cái đó. Bởi vì thì cứ người ý nghĩ kia khổ quá đi, thì muốn sơ sơ thì học lẹ, học sơ sơ ok. Chứ còn thật mà hỏi thì hỏi, nhưng trong bụng thì không có muốn lướt. Mà bởi vì hãy mình lướt vậy đó thì cái bụng nó yên. Ok. Bây giờ xin hỏi kỳ rồi mình học tới đâu ạ? Kỳ rồi mình học tới đâu rồi? Alo. Kỳ rồi mình học tới đâu? Các vị còn nhớ không? Hữu kiến và vô hữu kiến. Rồi tiếp theo là cái chi ạ? Alo. Vô tàm vô quý học chưa? Vô tàm vô quý học chưa? Rồi tiếp theo cái chi là sao quý vị quên mất tiêu rồi, bây giờ quý vị phải nói giùm chứ. Quý vị phải nói giùm chứ. Vô tàm vô quý rồi. Còn tàm vô quý là ngược lại. Các vị nghe kịp không? Tàm quý là ngược lại cái vô tàm vô quý, chỉ vậy thôi, không cần giải thích nha. Tàm quý là ngược lại. Vô tàm vô quý có nghĩa là không có biết thẹn, và không có biết sợ những cái lầm lỗi. Chắc phải ghi lại quá. Vô tạp vô ý là không có biết thẹn và không có biết sợ với bất thiện lớn, lớn nhỏ, bất thiện nhỏ đó. Bất thiện nhỏ đó là những cái suy nghĩ, những cái suy nghĩ mà không có lành, những suy nghĩ bất chánh nó thoáng qua trong đầu của mình thì đó gọi là bất thiện nhỏ. Còn cái bất thiện lớn ở đây có nghĩa là những cái bất thiện mà nó ra tới thân nghiệp, khẩu nghiệp, những cái suy nghĩ bất thiện mà nó kéo dài 1 phút, 2 phút, 1 giờ, 2 giờ, 1 ngày, 2 ngày, nói chung là về thời gian nó cũng lâu hơn, mà về cái hoạt động của nó cũng nhiều hơn, để lại nhiều ảnh hưởng hơn, thì cái đó là lớn nha. Thí dụ như một đối với một người tu á, chỉ có cái suy nghĩ tham niệm, sân niệm thôi đó, thì đó cũng là suy nghĩ không nên có. Thí dụ như mình có một cái ý thích một cái gì đó nó phi nghĩa, mà tự nhiên lúc đó mình chợt nhớ lại là mình người biết đạo, mình không thể thích như vậy được. Nếu người khác biết mình có cái suy nghĩ này thì có thể như thế nào, ví dụ như vậy, thì đó gọi là tạm quý nha. Tức là mình chỉ nghe cả một cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu thôi mà mình cũng nhớ ra là nếu người khác họ biết được cái suy nghĩ này của mình á, thì có kỳ lắm không? Thì chỉ riêng chẳng biết trong đó mới nghe kịp này không ta, chỉ một suy nghĩ bất thiện như vậy thôi. Lấy giờ tôi nói chuyện, tôi ví dụ trắng ra. Ví dụ như bây giờ có mấy người họ ngồi trước mặt mình, mình liếc mình thấy họ có một cái đồng hồ mà nó tốt quá, rồi mình nghĩ trong bụng, mình nghĩ có bao giờ mà họ cho mình cái đồng hồ đó hay không, thì ngay sau cái suy nghĩ đó là mình cũng phải thấy thẹn, là bởi vì mình hoàn toàn không có một lý do gì để mình thích một cái vật mà không thuộc về mình hết. Thì chúng tôi có đọc ở trong chú giải một cái đoạn là một cái giai thoại đó, là chị một cái lần đó bà gia du á, bà chỉ nhìn kiếp trước nha, phải nói là chuyện xưa đó, bà chỉ nhìn ngày, bà nhìn người em chồng, tức là tiền thân của ngài Nanda đó. Ngài Nanda có một cái kiếp đó, ngài cũng là em chồng của bà gia du, mà ngài rất là cái kiếp đó ngài rất là khôi vĩ, rất là tuấn tú, ngài giữ cái chức phó vương ở trong một cái quốc gia. Thì bà Gia Du lúc đó là bà hoàng hậu, vợ của Bồ Tát, tức là vị quốc vương đương nhiệm. Thì cái xứ đó là nhà nhà người người đều tu tập giữ giới hết, phải nói như vậy. Xứ là xứ Kalinga, Kalinga. Thì có một lần đó bà Gia Du, tức là bà hoàng hậu, bà đứng lên lầu, bà nhìn thấy vị phó vương em chồng của mình đó, đi bên dưới đường mà khôi vị tướng tú, thì bà có thoáng có một cái ý là nếu mà cái người này mà làm chồng mình đó, thì cũng tệ. Bà chỉ nghĩ như vậy rồi lập tức bà có tàm quý liền, bà biết là cái suy nghĩ này nó không có nên. Nếu mà chồng mình biết được cái suy nghĩ này, nếu mà ông phó vương em chồng mà biết được suy nghĩ này, nếu mà tam cung lục viện mà nó biết được suy nghĩ này, nếu mà mọi người trong cái đất nước này mà mình biết được cái suy nghĩ này của mình, thì mặt mũi mình đứng giấu vào đâu? Các vị nghe kịp không? Là một suy nghĩ như vậy thôi. Rồi thêm nữa là trong kinh có nói thêm là cái đặc điểm, một trong những cái đặc điểm của vị tu đồ quần, tức là ngoài cái chuyện mà chấm dứt thân kiến ra đó, ngài không có còn bổng sẻn, không có còn ganh tị, không có còn hành xử theo bổn pháp thiên vị. Nhưng có một gì nữa mà người học Atina mà không học tăng kinh không có biết, đó là Ana hệ thì tư đờ vị tu đồ quần còn tham còn sân, nhưng mà tham sân của vị đó vĩnh viễn không đủ để cho vị đó phạm bất cứ cái giới phẩm nào mà mình đã thọ trì. Các vị nghe kịp không? Ví dụ như họ là cư sĩ thì họ có thể có vợ có chồng, nhưng mà dù chết họ không phạm ngũ giới. Rồi cái vị tu đồ quần, nếu mà họ là cư sĩ, ngày nào mà họ thọ bát quan thì dù chết họ không phạm bát quan. Vị tu đồ quần là khi đã thọ giới sa di thì dù chết cũng không có mất cái giới sa di. Khi đã thọ giới tỳ kheo thì dù chết cũng không có mất cái giới tỳ kheo. Khi đã nguyện thọ đầu đà đó thì dầu chết cũng không có phạm vô cái tự pháp đầu đà mà mình đã nguyện. Nói chung là tôi đồ quần cũng còn tham còn sân, nhưng mà cái đạo lực của họ nó đủ mạnh để họ giữ bất cứ cái gì họ đã nguyện. Và cái điều rốt ráo, điều cuối cùng đó là cái tàm quý của vị tu đà từ vị tu đồ quần sơ quả đó, nó khác cái phàm mình ở chỗ là vị đó không có giấu giếm bất cứ một cái lỗi gì. Thì có hai lý do mà vị tu đồ quần là có cái đó. Có hai lý do khiến vị tu đồ quần không có giấu giếm lỗi lầm. Có gì thì cũng đem xưng thú đầy đủ. Biết chung ra mình có hiểu chữ xưng thú không ta? Alo, có hiểu chữ xưng thú không? Xưng thú, xưng là xưng tội, thú là thú cũng là thú tội đó, nhưng mà kêu là xưng thú nha. Thì có hai lý do khiến vị tu đồ quần nó không có giấu giếm lỗi lầm. Một là không còn thân kiến, không còn thân kiến nên không xem cái mặt mũi của mình á quan trọng hơn đạo. Biết có hiểu này không? Không còn thân kiến nên không có xem mặt mũi mình quan trọng hơn đạo. Thứ hai, vì không còn lỗi lầm nào đáng kể nên có xưng thú cũng dễ dàng. Nên có xưng thú thì cũng dễ dàng. Đây là hai lý do nha. Hai lý do. Có hai lý do mà khiến vị tu đồ quần không có giấu giếm lỗi lầm đó. Có gì cũng đem xưng thú đầy đủ. Thì mình nghe thấy ghê gớm thiệt, nhưng mà ngồi, nhưng mà tới lúc mình hiểu ra đó thì ra cũng có gì cao siêu. Một là vì không còn thân kiến cho nên không có xem mặt mũi của mình nó quan trọng hơn đạo. Quý vị hiểu chữ đạo không ta? Đạo đây là chánh pháp đó. Và tại vì tôi làm biến, tôi kêu tắt là đạo nha. Chứ còn đúng là chánh pháp. Chánh pháp là tam bảo. Chữ đạo muốn hiểu sẽ hiểu. Thứ nhất là không còn thân kiến nên không xem mặt mũi mà quan trọng. Rồi cái thứ hai nữa nó vì không còn lỗi lầm nào đáng kể nên gối xưng cũng dễ dàng. Tức là ba cái lúc túc rồi có đâu ngại nha. Có đâu ngại. Còn mình á, phàm phu thì lại có hai lý do mà mình không có xưng thú được. Một là cái thân kiến mình nó còn nguyên si không mẻ một gram, cho nên là mặt mũi của mình nó lớn hơn đạo. Không biết trong rơm mình có biết cái đó không ta. Có ba hạng người appathipatthaya lấy mình làm trọng. Cái hạng thứ hai là lokathipatthaya lấy cái tiếng đã làm trọng. Cái hạng thứ ba là dhammathipatthaya là lấy pháp làm trọng. Thì khi mà tôi kể ra ba cái này thì chắc là bà con hiểu nhầm rồi, chứ làm sao không hiểu. Bà con hiểu nhầm là loại nào đó loại nào rồi ha. Tức là có những người lấy cái buồn vui cảm xúc cá nhân mình á để mà làm nguồn động lực chính hành động đó. Thí dụ như cái đó tôi muốn thì tôi mới làm. Thiện ác không quan trọng, không quan trọng nha. Thiện ác không quan trọng, dư luận không quan trọng, quả báo đời này kiếp sau không quan trọng. Đó, chỉ quan trọng là tại vì tôi thích, tại vì tôi muốn, tại vì cái việc đó làm cho tôi vui. Biết còn nhớ không ta? Tôi thích, tôi muốn và vì cái chuyện nó làm cho tôi vui, vì cái việc đó nó đem lại cái quyền lợi cho tôi, chữ tôi được tô đậm. Còn cái hạng thứ hai đó là tốt xấu thiện ác không quan trọng. Mình thích hay không thích không quan trọng, mà quan trọng là cái tiếng đời, quan điểm xã hội, quan điểm thiên hạ, dư luận trong đời nha. Tức là lúc nào cũng dựa vào thiên hạ mà hành động. Còn cái hạng thứ ba đó là lấy pháp làm trọng. Cái hạng này khó à. Tức là cảm xúc bản thân không quan trọng, dư luận tiếng đời không quan trọng, mà quan trọng là cái đó nó có đúng với đạo hay không, nó có đúng với tinh thần chánh pháp hay không nha. Thì vị tu đầu quân đó, khi mà ta không còn thân kiến nữa thì 100% mình ta sống theo cái kiểu thứ ba, tức là lấy pháp làm trọng nha. Cái này quan trọng lắm nha. Thì cái tàm quý nó được hiểu ngược lại với vô tàm vô quý đó. Thì bữa hổm chúng ta đã nghe về cái vô tàm vô quý rồi, thì bữa nay tiếp theo là tàm quý thì cứ hiểu ngược lại thôi. Có nghĩa là tàm quý là lấy pháp làm trọng. Cái mặt mũi nó không có quan trọng. Và tôi đã nói 350.000 lần là người tu nên tự trọng, không nên tự ái. Có còn nhớ này không ta? Alo. Người tu nên tự trọng, không nên tự ái. Nên tự trọng có nghĩa là mình làm cái gì thì cũng không có để cho người khác coi thường mình, không để cho bản thân coi thường mình. Đó gọi là tự trọng. Còn cái tự ái là quý vị hiểu là trong râm này là trên 18 tuổi không phải bắt tôi giải thích cho tự ái hay sao. Thì người tu nên tự trọng nên tự ái là vậy đó. Có nghĩa là không làm cái gì để bản thân mình á coi thường mình. Tối về đứng trong toilet nhìn vô gương không có tự mình nữa là coi rẻ mình, xem nhẹ mình. Mà đồng thời đối với thiên hạ cũng không có làm gì để người ta coi thường mình. Mình bỏ chứ mình nghe nó nặng quá. Ta đi, ta không thể khiến thiên hạ thương yêu ta, nhưng ta có thể kiến thiên hạ không xem thường ta. Cái câu này nghe nó kỳ nhưng mà thật như vậy. Chứ hay như Đức Phật, như ngài sao là Phật chẳng hạn, thì các ngài không có thể nào mà khiến cho tất cả chúng sanh thương ngài. Cái chuyện là chuyện gọi là impossible, bất khả thi, nhiệm vụ bất khả thi nha. Không thể nào mà Đức Phật rồi ngài sao là Phật rồi cái chư vị A La Hán mà có thể khiến cho người khác trăm người thương mình, nó diễn là không có, dứt khoát là không có. Nhưng mà phải nói rằng là kể từ khi mà chứng thánh thì các ngài không có làm cái gì mà để cho người ta coi thường, trừ phi, phải thêm cái chủ này nữa, trừ phi do hiểu lầm. À, đó là do thiên hạ hiểu lầm thì mình mới nói nha, hiểu lầm thì mới nói. Thí dụ như là trong kinh kể cũng có nhiều trường hợp có những vị A-la-hán rất là tinh ý, à, rất là tinh ý, có nghĩa là cái thói quen nhiều đời đó làm gì cũng ngó trước trông sau. Ừ, nhưng mà có nhiều vị đó thì chỉ cần mình sạch thôi, ai nghĩ sao cũng được. Lạ vậy đó, trong chú giải đó là đó là do cái thói quen sinh hoạt. Ừ, có nhiều vị thì đơn giản chỉ cần nghĩ là mình sạch thì thôi, mình trong sạch, mình thanh tịnh thôi, chứ đời không muốn nghĩ sao kệ nữa. Nhưng có những vị thì họ rất là cẩn thận, rất là ý tứ nha, không muốn. Người ta bên Tạo có câu là qua điền bất chỉnh lý mà lý hạ bất chỉnh quan, có nghĩa là đi ngang qua điền bất chỉnh lý là đi ngang ruộng dưa thì không có sửa giày, mà lý hạ bất chỉnh quan là đi ngang cái vườn lê thì không có sửa nót. Biết có nghe câu này không ta? Alo, các vị có nghe không? Cứ nghe câu này chưa? Cứ nghe rõ cũng được, chưa nghe nhưng mà nghe rõ. Qua điền, qua là ruộng, qua là dưa đó, qua điền bất chỉnh lý, lý hạ bất chỉnh quan, qua điền thì bất chỉnh lý, mà lý hạ thì bất chỉnh quan. Lý là lê đó, trái lê đó, qua, đi qua ruộng dưa thì không có sửa giày. Bởi vì mình ở xa, người ta nhìn là ta thấy mình lâm khâm, ta tưởng mình thấy dưa. À, còn lý hạ bất chỉnh quan nghĩa là đi ngang cái vườn lê mà mình sửa sửa nón ở xa tưởng mình châm, okay. Châm lê. Chẳng hạn như trong kinh kể có một lần đó, ngày Anuruddha đệ nhất thiên nhãn, ngày cần tìm chỗ nghỉ qua đêm thì trong kinh chỉ kể vắn tắt chứ còn tôi không có đọc cái duyên sự, tôi chỉ nhớ cái vắn tắt thôi. Là lúc đó chưa cấm được cái chưa lúc đó Đức Phật chưa có quy định rõ thì ngài muốn qua đêm thì có một cái người Phật tử đó họ thỉnh ngài nghỉ ở nhà của họ, tức là nghỉ chung có mái che đó. Theo luật thì tỳ kheo không được một mình ở chung một mái che với phụ nữ qua đêm, dù cái đó là cái villa, cái sato to cái mấy, nhưng mà chung một mái che thì không có được. Tức là phải có một người nữ thứ hai, hoặc phải có một cái, nói chung là phải có ba người đó lên, chứ còn không thể một nam một nữ trong một mái che qua đêm thì không được. Có bị hiểu cái mái che không ta? Mái che. Alo. Mái che thì cái nhà là cái gì mà một mái che sập tôn nó đùa cả villa nó to rồi to, mà tính là nó còn một mái che thôi. Thì khi tôi kể thì tôi kể Phật tử, thật ra cô đó là một danh kỹ, cho nên ban đêm thì tại vì trong kinh đấy ngày đẹp lắm, cho nên ban đêm cô có hơi giống như cô hơi có cái ý tà đó, cô mô men xuống hỏi thăm là ngày có này kia, có dụng này, có muốn này muốn ghê không, thì lúc đó ngày biết thì với ngài là A-la-hán không có sao hết. Nhưng mà sau đó vĩnh viễn thì không bao giờ người trở lại chỗ đó nữa. À, thì nhớ cái đó. Ừ. Đúng là theo tắc thì không có nên. Rồi. Thì như vậy thì vô tàm với quý học rồi. Thì tàm quý là nói ngược lại nha. Rồi. Rồi ác ngôn và ác hữu. À, cái vụ này mới mập nè. Đồ. Tiếp theo. Ác ngôn và ác hữu. Tôi xin kính thưa bà con nha, đây là một cái nhầm lẫn rất là lớn. Đồ quá chát xá nó bằng với cái chữ đất bà chát. Wow, nó có nghĩa là cái gì? Là lì lợm, ngoan cố, khó dạy. À, nhưng trong hầu hết bản Hán dịch đều dịch sát sườn, đều dịch sát là ác ngôn, là ác ngôn. Tự nhiên đú là xấu, quá chá là ngôn, là tiếng nói. Vậy thì đấp bá chá đó có nghĩa là ác ngôn, có đã không? Như vậy thì đô bát chá xá hay là đất bát chá, họ dịch là ác ngôn. Trong khi cái chữ ni nè, nó có cái nghĩa là khó dạy. Ông nội ơi, trong rừng có nghe không ta? Alo. Bởi mấy cái kinh vúng tụng này nè, nếu mà bà con mà không có đọc chú giải, không có nghe giải thích là đã là, mà tôi biết 100% cái kiểu mà lấy tiếng Việt này này này, người ta nể thế này nè, vậy nè: đô quá chất sa tà tí đúc khăn quá chô. Ồ, đúc khăn là khó đó, đúc khăn là khó khăn đó, chứ không phải là khổ nha. Đúc khăn quá chô etos miên quý bất tí cụ lá gà hiểm hí quý bách chân ni cái sa tè nà đà rè bút lê tí đúc bà chô tá sa cầm năng đô quá chất sang tá sa phà ô đô quá chất sa tà quýt thà rè bánh bánh hê sa tá tá kát tâm à đô quá chất sa tà. Giải thích theo trong kinh á, giải thích theo A Di Đàm á, thì thế nào là đô quá chất sa tà sa tà mi kê quýt chà mê nè đô quá chất sa dành tí á bê tham mê gà tà sa tà tô sang khá ra sang khá sang khá ra khăn đô. Có nghĩa là nếu mà nói theo chi pháp A Di Đàm ấy, thì khó dạy ở đây nó là vấn đề tâm lý. Sang kha đó khanh thô là hành quẩn, sang kha đó khanh thô hành quẩn tức vấn đề tâm lý, cái sự không có chấp nhận cái lời hướng dẫn đúng pháp, cái lời hướng dẫn đúng pháp. Thì ở trong đây mới để là xá hát đà hâm mi kê quýt chát ma nê đô quá chát sa ta. À, có nghĩa là cái sự bất tuân hay là cái sự không chấp nhận, không có chấp nhận. Sa ha tham mi kê quýt chát ma nê, dầu là cái chữ này nó có hai nghĩa. Sa tham mi kê là lời nói hợp pháp đúng pháp, hay có nghĩa là bạn đồng tu. Cái sa ha tham mi kê là bạn đồng tu cũng được, mà gọi là đúng pháp cũng được. Cái chữ này nó hai nghĩa, muốn hiểu ra cũng được. Cứ nghĩa là dầu bạn tu của mình mà họ nói gì thì mình cũng không có nghe, gọi là dầu được người ta nói đúng pháp thì mình cũng không có nghe nha. Và trong đây mới giải thích thêm là cái khó dạy ở đây chính là không phải chỉ riêng cái thái độ, không phải là chỉ nói riêng cái thái độ mà mình nhìn thấy bằng mắt không, mà cái khó dạy đây là trạng thái hay là cái tình trạng hay là cái vấn đề tâm lý. Chú giải rõ như vậy là vấn đề tâm lý. Chất tuân năng khâm tha năng e tê na ca rê na pa vát ta năng e tăng a thi ba chan năng. Cái này nó rõ như vậy. Và sẵn ở đây hỏi bà con luôn, trong râm này có ai học A Tỳ Đàm mà còn nhớ sáu cặp tâm sở tịnh hảo biến hành còn nhớ không ta? Alo, trong râm còn nhớ đó hay không? Sáu cặp là chánh thân, chánh tâm, thuần thân, thuần tâm, nhu thân, nhu tâm, còn nhớ không? Đó, cái đó mới quan trọng. Đó, cái bây giờ bữa nay mình mới bắt đầu mình mới nhớ sâu đó nè. Ca giá la hu ta. Rồi cái gì nữa? Cái đó gọi là nhu thân. Chích ta la hu ta là nhu tâm. Ca giá mu du ta. Ta mu du ta. Đó, nhớ này nha, nhớ cái này. Rồi. Cái chữ ca giá đây mà nếu mà bà con mà đè từ điển ra bà con tra đó thì ca giá là thân nha, nhưng mà trong trường hợp này thì không phải như vậy. Ca giá hu la hu ta, la hu ta đây là cái sự nhẹ nhàng. Nha, la hu ta đây là cái sự nhẹ nhàng. Còn mu du ta là cái sự mềm mỏng, nhu nhuyễn. Nha. Thì cái chữ ca giá đây nó chỉ cho thọ tưởng hành, còn cái chữ chích tá đây nó ám chỉ cho thức quẩn, biết hiểu không ta? Ca giá ở đây không phải là ba đi mà ám chỉ cho thọ tưởng hành, thọ tưởng hành. anh quẩn. Chích tá ở đây ám chỉ cho thức quẩn. Nhớ nha, rồi bây giờ nghe nè. Sáu cái tâm sở tịnh hảo biến hành là gì? Nhớ mà không tôi có giảng rồi. Được gọi là tâm, được gọi là mind, được gọi là consciousness, được gọi là thức, là ý, bla bla bla. Nó chỉ gồm có ba cái thành phần thôi, gọi là tâm. Ý chỉ là be knowing, tức là cái biết, cái biết. Rồi cái gì nữa? Cộng với 13 cái tâm sở, trong đó đó 7 bắt buộc, 6 đó là tùy lúc. Không biết trong rung còn nhớ này không ta? Rồi cộng với 14 tâm sở xấu thì nó thành ra là tâm tâm ác. Còn cái Benovin nè, nó cộng với 13, rồi nó cộng, các vị còn nhớ này không ta? Alo, cộng với 13 cộng với 25, 25 mà trong đó đó là có 6 bắt buộc, thì nó bằng ra nó là tâm lành đó. Rồi bây giờ cái quan trọng nhất á, bà con thấy không, Benovin là cái biết của tâm ha, biết đơn giản, cộng với 13 cộng với 25, mà trong 25 đó nó có 6 cái bắt buộc. Mà 6 cái bắt buộc là gì? Có nghĩa là dầu tâm thiện nào đi nữa nó cũng phải có 6 cặp bắt buộc, 6 cặp tâm sở bắt buộc, tâm sở bắt buộc 6 cặp có nghĩa là 12 tâm sở, đúng không? 6 cặp tức là 12. Tôi nhắc lại, tâm thiện nào cũng phải có 6 cặp này. Còn những cái tâm sở mà tịnh hảo ngoài ra thì lúc, thí dụ như có cái tâm sở có trí, có tâm sở không có trí, có tâm sở có giới phần, có tâm sở không có giới phần, có tâm sở có vô lượng phần, có tâm sở không có. Thí dụ như bây giờ mình muốn giữ, muốn giữ giới đi, thì bắt buộc phải có tâm sở giới phần, mà muốn thương yêu chúng sinh thì phải có tâm sở vô lượng phần đó, ví dụ như vậy. Rồi trong đó nó, trong mấy cái tâm sở mà làm nên tâm thiện, trong đó nó có 6 cái cặp gọi là 6 cặp bắt buộc. Thì 6 cặp bắt buộc đó là gì? Là thứ nhất á, là nó cái khía cạnh 6 cặp tâm sở này là 6 cái khía cạnh tâm lý bắt buộc phải có để làm nên một cái tâm thiện. Đó là gì? Thứ nhất á, là tịnh thân tịnh tâm, có nghĩa là cái khía cạnh lắng động, không có xôn xao lăng xăng. Chính đây là một cái khía cạnh của tâm thiện nha. Rồi cái thứ hai đó là cái đó gọi là bát sát thị đó, cái khía cạnh một đó gọi là bát sát thị, tức là tỉnh, tức là lắng động, không có lăng xăng. Cái khía cạnh thứ hai nó gọi là mudu, muduta, có nghĩa là mềm, có nghĩa là nhu, nhu nhuyễn, tức là không có cứng cỏi. Cái khía cạnh thứ ba đó là lahuta, là nhẹ nhàng đó. Cho nên mà những cái khía cạnh này nó chống lại những khía cạnh này nó chống lại cái những cái khía cạnh ngược lại ở trong tâm ác. Ví dụ tâm ác á, dầu tham, dầu sân, dầu si, nó đều nặng nề nè, cứng cỏi nè. Tất cả tâm xấu nó đều có những khía cạnh nặng nề, cứng cỏi, bất kham, bất tuân. Nhưng mà tâm thiện thì dầu đó là tâm thiện nào đi nữa, nó cũng phải có những cái khía cạnh nè, yên tĩnh nè, nhu nhuyến nè, nhẹ nhàng. Thư giãn, quý vị có nghe kịp không ta? Alo. Rồi ba Gunyata đó, à, tức là cái khả năng thuần thục, chữ thuần thục có nghĩa là cái, tôi nhắc lại chữ thiện để nó không phải là lành nha, mà thiện trong Ari Đàm nghĩa là khéo. Tâm thiện là tâm khéo, ai cũng trốn khổ tìm vui, nhưng mà hễ mà mình muốn trốn khổ tìm vui mà bằng tâm thiện thì đó gọi là đúng, là khéo. Còn mà mình muốn trốn khổ tìm vui mà mình sống bằng tham bằng sân thì đó gọi là không khéo, đó gọi là vụng nha, đó là không bất thiện. Thiện này nghĩa là khéo. À, thì cái bài của nhà ta này có nghĩa là cái khả năng thuần thục, cái khả năng thuần thục. Trong chú giải nói là dầu cho các vị tu hành hay là không có tu, mà các vị muốn làm chuyện gì mà nó phức tạp, nó chi ly, các vị cần phải có dùng tâm thiện. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm nha. À, tâm thiện á là điều kiện bắt buộc khi ta làm việc lành hay công việc nào đó phức tạp chi ly, cần đến niệm định tuệ. Các vị có nghe, có còn nhớ cái này không ta? Alo. Đó là lý do vì sao tâm thiện được gọi là kusala. Tiếng Mỹ nó kêu là skill, chứ nó không có phải là good nha. Cái chữ kusala nó không có nghĩa là good, là well, là fine, không có phải. Mà chữ kusala nó có nghĩa là skill. Nhớ cái này, rất nhiều và rất nhiều người học Atidam cứ không biết chỗ này, cứ tưởng là thiện là lành, là đạo đức. Không phải, thiện đây là khéo. Có nghĩa là có khi nào mà Du muốn làm việc lành, muốn làm cái việc mà giúp người đó ha, việc thiện, việc lành, dù đó việc đó đem lại lợi cho mình hay cho người, thì Du phải có một cái điều kiện tâm lý thích hợp. Thì điều kiện tâm lý đó nó gồm là gì? Nó gồm những tâm sở tịnh hảo, mà trong đó có 6 cặp, gọi là tỉnh, khinh, nhu, thích, thuần chánh. Tỉnh, khinh, nhu, thích, thuần chánh, đây là 6 cái cặp bắt buộc nha. Tỉnh đây là sự lắng động, khinh là sự nhẹ nhàng, nhu là sự mềm mỏng, thích là cái sự tương ứng, khả năng linh hoạt. Còn thuần đây là khả năng thuần thục, còn chánh đây là thẳng hàng, không có cong quẹo, không có khuất lấp, cũng không có quanh co. Là tỉnh, khinh, nhu, thích, thuần chánh, đây là 6 khía cạnh bắt buộc phải có trong mỗi tâm thiện. Còn những khía cạnh khác là lúc có lúc không, lập 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 la, các vị nghe kịp không? Nhưng mà đây là 6 cái khía cạnh bắt buộc. Thì ở đây thế nào gọi là cứng đầu? Cứng đầu đô quá chất sát ta ở đây là cái sự vắng mặt của 6 cái tâm sở này. Alo, các vị còn nghe không ta? Đức ba cha nó bằng nghĩa với đô qua chất sát ta, là cứng đầu, là khó dạy. Nhớ nha, à, nhớ cái này. Thì đây là chuyện rất là quan trọng. Tại sao ngài Sa La Phất ngài đem hai cái này ra đây ngài nói ở đây? Bởi vì mình không có học giáo lý nha, thì mình thấy hai cái này mình thấy nó thường. Ủa tại sao mà ngài đem ngài nhắc gì nó ra đây? Hai cái pháp này á đã tạo nên cái dòng luân hồi cho chúng sinh. Kinh khủng chưa? Kinh khủng chưa? Chứ không phải tầm thường đâu nha. Hai pháp này có nghĩa là cứng đầu và chơi bạn xấu. Cứng đầu và chơi bạn xấu. Hai cái pháp này nó tạo nên dòng luân hồi chúng sanh. Chứ đây không phải là ngài Sa La Phất khơi khơi mà ngài nhắc hai cái này nha. Ngài không phải là tự nhiên ngài nhắc. Mình tưởng ngài nhắc đến hai cái xấu này, không phải. Hai cái xấu này nếu mà phân tích cho nó rốt ráo thì hai cái này nè, hai cái cứng đầu và chơi bằng xấu. Cứng đầu là gì? cứng đầu là, bắt đầu nghe, cứng đầu là không có chấp nhận lời dạy của cái người người trí, rồi của bạn bạn lành, của người trí, rồi của ai nữa, của minh sư thiện hữu. Ghê chưa, ghê chưa. Bây giờ các vị mới hiểu tại sao mà hai pháp này đã làm nên dụng luân hồi cho quý vị, là bởi vì đó, cứng đầu là không chấp nhận lời dạy của người trí, của minh sư thiện hữu. Còn chơi bạn xấu ở đây đó là đi theo ác đảng, theo cái kẻ gì ta, trong chú giải mới nói này mới ghê nè. Bạn xấu đây là gì? Đi theo bạn xấu đây là theo cái kẻ mà thiếu, để đếm là 1, 2, 3, theo kẻ thiếu 5 cái thiện pháp căn bản đó. Mở bằng đơn, nó thiếu 5 thiện pháp căn bản là gì ta? 1 là Asaptha, là không có chánh tính, hoặc là thiếu cái niềm tin trong cái chánh pháp. Cái này vô cùng quan trọng. Tôi đã gặp rất là nhiều người, cái người không tin trời đất, không có phải là Phật tử, không phải là tăng ni, thì tôi không còn gì để nói. Nhưng mà tôi đã tận mắt tôi thấy những người nói là thờ Phật nhưng không có đức tin. Khi họ nghe nó đến một cái pháp lành nào đó, nghe rất là vững dưng, họ bị một cái chứng mình gọi là mental S, có nghĩa là si đa tâm lý nha, mental S, có nghĩa là họ bị gọi là không, họ bị mất hẳn cái khả năng miễn nhiễm rồi, cái immune system họ xài không được nữa. Có nghĩa là họ nói về đạo họ nói được, thậm chí nói họ hiểu và họ giảng người khác nghe được, nhưng mà cái niềm tin của họ là nó bị chai, nó bị chết, nó bị sượng, nó bị là không còn work nữa nha, nó kẹt lắm. Họ coi đạo giống như là yoga, khí công, có nghĩa là biết được thì tốt, biết được thì thôi, chứ nó không có cái gì để mà làm cho họ khác đi nha. Thì trường hợp đó được gọi là trường hợp đầu tiên là Asata, là không niềm tin. Thứ hai nữa gọi là Dusila, Dusila là không có giới hạnh. Dạ. Thứ ba là Appasuta, Appasuta là không có tha thiết học đạo. Appa là ít, Suta là nghe, cái là không học nhiều, không tha thiết học đạo. Cái thứ tư đó là Macharino, có nghĩa là bủng xỉn, sợ bị mất cái quyền sở hữu trong từng món lớn nhỏ đó. Rồi cái cuối cùng là đất Panh Nha, đất Panh Nha nó là thiếu cái chánh kiến, thiếu chánh kiến, thiếu trí tuệ trong nghiệp lý và tứ đế. Mặc dù á, cái tứ đế này đó chỉ có thánh nhân mới chứng ngộ bốn đế rốt ráo, nhưng phàm phu có học đạo thì cũng có thể hiểu được bốn đế qua trí văn và tư. Răng là tư, nhớ nha, cái này quan trọng nha, nhớ nha. Chứ bữa hổm trong rung có ông nội bên Dallas, cái ông mà ông hay gây đó. Bữa ông nổi hứng lên, ông nói là mình là phạm vua, mình không được nhắc tới Tứ Diệu Đế. Mình là lý do tại vì mình là thà mình không có hiểu, cho nên mình nhắc tới mình cũng không có hiểu. Nói thì nghe cao siêu mà ngồi ngẫm ngẫm hay kỳ kỳ. Cũng giống như bây giờ tôi chưa biết chữ mà quý vị kêu tôi đi học, tôi nói không, đừng có nói, bởi vì tôi không biết chữ, nên đừng có nói đến chữ bác sĩ kỹ sư với tôi. Quý vị nghe kịp không? Bây giờ quý vị kêu tôi học ngoại ngữ, tôi nói không, bây giờ tôi vốn là người biết chữ, cho nên bây giờ nhắc cái đó tôi mờ mệt lắm. Để mà khi nào tôi biết ngoại ngữ thì quý vị mới nhắc tôi ngoại ngữ, mà trong khi trước mắt là tôi không biết, cho nên tôi khỏi học luôn. Bởi vì tôi vốn dĩ là mình không biết tứ đế là gì, cho nên mình đừng có học đó, mình học cũng không hiểu gì. Thì đó là một cách rất là nhớ nha. Thì cái bạn xấu là như vậy, bạn xấu là cái người thiếu đức tin, thiếu, trong đây chú giải nó thiếu năm cái. Thiếu đức tin nè, rồi thiếu giới, thiếu văn. Văn tức là về kiến thức giáo lý đó, rồi bủn xỉn và ác tuệ. Thì cái người nào mà bản thân thiếu cái này cũng là bạn xấu. Mà nếu mà tuyên truyền để người khác cũng như mình á thì xấu càng xấu, nguy càng nguy. Nhớ nha, xấu càng xấu, nguy càng nguy. Bởi vì bản thân mình á là đã là đống rác, bây giờ mình mới nhân nó ra thành nhiều cái đống rác khác thì nó quá hại nha. Rồi tiếp theo là xô quá chất sát ta. Cho nên bây giờ tôi nhắc lại ngài Xá Lợi Phất, cái đây ngài chỉ nhắc có hai cái này thôi. Mình thằng nghĩ là ngài nói đến hai cái thói xấu ở trong đời, nhưng mà không, ngài đang nói đến hai cái pháp mà nó tạo nên cái dòng luân hồi của mình. Một là cứng đầu đối với minh sư thiện hữu, hai là chạy theo bạn xấu. Thì bạn xấu đây là cái người mà có năm cái này, người mà có năm cái này. Trong rung còn nghe không ta? Alo, trong rung có nghe hay không? Để rồi nhớ nha. Cho nên hai cái này nè nó làm nên cái dòng luân hồi của quý vị, chứ không phải là nó là hai cái thói xấu chạy chơi cho vui, không phải, mà nó làm nên cái dòng luân hồi của quý vị. Một là cứng đầu đối với minh sư thiện hữu, khi mà gặp chư Phật ra đời mà mình bơ bơ xách cái đầu bư mình tới, mình không thèm nghe, không lắng nghe, không học hỏi, không hành trì, thì trong trường hợp đó được gọi là cứng đầu với minh sư thiện hữu. Trường hợp thứ hai là chạy theo bạn xấu, thì cả hai cái này nó đã làm nên cái dòng chảy luân hồi của quý vị. Ok, rồi tiếp theo đó là thiện ngôn và thiện hữu, đây dịch thế ghét nữa, so quá chất sát ta, có nghĩa là sự dễ dạy. Trời đất ơi, sự dễ dạy. Sự dễ dạy. Rồi kalayana mittata có nghĩa là có bạn lành, hay là cái khả năng lựa bạn mà chơi. Thì cái này bà con hiểu rồi. So quá chất sát ta đó, dễ dạy ở đây là cái khả năng nhận diện và đón nhận minh sư thiện hữu đó, nó quan trọng vậy đó. Rồi còn cái kalayanamittata nó lại là nãy đã nói rồi, là khả năng lựa bạn mà chơi. Kalaya nó là tốt, là hay. Thí dụ như là trong Pali có cái chữ là Chanapanakalayani, có nghĩa là hoa hậu. Kalayani nghĩa là hay, là đẹp, là tốt nha. Nay mình học thêm từ nữa, gọi là Chanapanakalayani, có nghĩa là hoa hậu, là Miss. Nhớ nha. Chanapanakalayani là country, Chanapanakalayani là country. Country, Chana Bà Đà là country. Còn Kalayani là người đẹp. Đẹp ở đây có hai, đẹp người hoặc là đẹp nết. Thì cái chánh apana kalayani với kalayani ở đây là kalayana là nam, là trung tính. Còn cái kalayani ở đây là nữ tính. Thì cái chữ kalayana ở đây nó có hai nghĩa, hoặc là đẹp người hay là đẹp nết. Thì trong cái trường hợp mà chánh apana kalayani là người đẹp, là chỉ là đẹp người thôi, cái là có cái nhan sắc. Kẻ có nhan sắc mà đứng đầu một quốc độ thì gọi là chánh apana kalayani, cái là hoa hậu quốc gia. Còn cái kalayana mittata thì kalayana này này có nghĩa là đẹp đẹp nết. Có hiểu không? Alo, đừng xé chữ, xé từng chữ ra nếu mày hiểu chưa. So và chất ta thì so đây là cộng với xú á, là tốt. Rồi cái gì nữa? Dễ dàng. À, thì xú á, như là quá chá đó, là nói, là lời nói. Ừ. Nhưng mà cộng nữa là so quá chasata, nó có nghĩa là dễ dạy. Đó, thì dễ dạy. Thì như vậy thì có hai pháp đã làm, đã tạo nên con đường giác ngộ giải thoát cho mình. Và nếu ngày nào chưa chứng thánh thì cũng nhờ hai pháp này mà cái dòng linh hồn nó tương đối là nó trân tru, mịn mát, thơm ngát dễ thương. Đó là thứ nhất là dễ dạy, cái chỉ khả năng dễ dạy đây không phải là dễ dụ nha. Chà, phải ghi cái này nữa. Dễ dạy không phải là dễ dụ. Nhớ dùm cái này nha. Mà là cái khả năng nhận diện bạn lành để lắng nghe. Phải ghi cái đó nha. Cái dễ dạy nó không phải là dễ dụ, chứ nghe thấy vậy cái ai đi nghe đạo ông Tư bà Tám, đạo nước nóng nước lạnh thì cũng đi theo, rồi lên đồng lên bóng thờ mẫu thượng ngàn, thờ bà chúa tiên cũng đi theo, đạo dừa đạo ớt đạo ổi đạo chôm chôm cũng theo, đạo chúa đẹp chúa với chùa nào cũng theo, đạo hồi đạo ấn gì cũng theo, thì cái đó không phải, đó là cái đó không phải là dễ dạy mà đó là dễ dụ nha. Nhớ cái đó nha, cái đó là dễ dụ. Còn cái dễ, cái chữ so quá chắc ta đây cái là cái khả năng thêm đây là cái khả năng mà nhận diện bạn lành để mà lắng nghe. Đó, phải có cái đó nữa. Rồi cho nên hai cái này nó không phải là hai cái đức tánh chơi chơi cho vui đâu, mà nó là hai cái điều kiện tu hành giải thoát của quý vị nha. Hai điều kiện có nghĩa là thứ nhất là anh phải có khả năng nhận diện bạn lành, minh sư thiện hữu. Và hai là khi anh có khả năng, khi mà anh nhận diện được đâu là bạn lành thiện, bạn mà là minh sư thiện hữu, thì anh phải có khả năng lắng nghe. Cái này mới quan trọng nè. Phải biết quên cái tôi để tôn trọng người khác. Phải biết vượt qua cái tôi trên cái biết cũ để biết được cái mới. Thứ hai là phải quên mình á mới trọng được người khác, mà thứ hai nữa là phải biết vượt qua cái biết cũ á để biết được cái biết mới. Chứ còn nhiều người đó là đi học đạo, đi học đời mà lúc nào cũng xách cái cục, tôi kêu cái cục á, tôi cố ý tôi xài cái chữ cục á, lấy cái cục mà củ xì của mình á nhét đầy trong đầu cái tủ mình chứa toàn đồ vẽ không, thì còn cái chỗ nào nữa để mà chứa đồ hiệu. Cái bị tưởng tượng đi, cái tủ toàn là đồ vẽ không, quần rách áo lũng giày thì hư há hàm ếch để cho một tủ, rồi chỗ nào mà nhét đây. Cho nên là chuyện đầu tiên là anh phải biết coi anh là một là nhẹ đi, còn không đó là anh xóa được anh thì càng tốt, để mà anh có thể trọng được người khác. Thứ hai là đối với cái biết cũ của anh là anh phải biết xét lại, anh phải luôn luôn có cái khả năng nghi ngờ tự vấn cái biết cũ của mình, thì nhờ vậy anh mới biết được cái mới. Ok, và cái quan trọng nhất đó là mình hôm nay phải khác mình ngày hôm qua về kiến thức, về đức hạnh nha, về kiến thức, về đức hạnh. Chứ còn nếu mà cứ dậm chân tại chỗ thì trên nguyên tắc nó sẽ có lùi chứ nó không có đứng yên nha, nó lùi. Ok, nhớ cái đó, cái này rất quan trọng. Rồi tiếp theo đó là nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo. Trời ơi, cái này hai cái vụ này mới phê, cái này mới phê, cái này mà nếu mà có những bà con mà đuối cái này luôn, gọi là apatti kusalata. Apatti kusalata, à đây dịch là nhập tội thiện xảo, đuối cái này luôn. Rồi cái gì nữa gọi là apatti utthana kusalata. Apatti utthana kusalata gọi là cái này mấy ngày dịch là cái gì đây, hết hồn luôn. Rồi đâu thấy đâu ta, xuất tội thiện xảo. Rồi cái chữ a bắp tí này nè, nó từ cái ngữ căn là bách. Bách có nghĩa là vào hay là giữ, nghĩa là vào hay là giữ, là involve hay là enter. Có biết chữ đó không ta? Alo, nó là involve, nó là vào hay là giữ. Rồi các vị có nghe cái chữ dự lưu không? Dự lưu là so ta bát tỷ, có nghĩa là bước vào cái dòng chảy thánh nhân. Đó là dự lưu, dự lưu, dự lưu. Nhưng dự lưu là bước vào cái dòng chảy. Dự lưu hay là sơ quả hay là tu đà quần, hay là thất lai, thì còn gì nữa, bốn cái nhớ nha. Đó. Rồi thứ hai nữa là cái chữ samāpatti. Samāpatti có nghĩa là định, có nghĩa là sao, là cái sự chìm sâu vào cái cảnh đề mục bằng cái tâm thiền, hay gọi là samāpatti. Rồi cái chữ apatti ở đây nó có cái nghĩa của nó là gì? Là sự vi phạm. Còn có nghĩa là cái sự vi phạm phạm luật, phạm giới. Nhớ nha. Thì như vậy ở đây á, ở đây á, cái nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo ở đây đó có nghĩa là nhập tội thiện xảo là biết rõ, biết rõ trường hợp nào bị xem là phạm giới, rồi cái gì nữa là phạm ác. Để ngăn trừ. Các vị hiểu chữ phạm ác không ta? Phạm giới tức là mình vi phạm vào cái điều cấm. Còn cái phạm ác á, là vi phạm vào cái bất thiện. Nghe kịp không? Ví dụ đó là cái việc nên làm thì mình phải làm, nhưng mà mình thực hiện theo cái cách A đó nó tốt hơn là cách B. Bởi vì cách B là cái cách mà nó để lại những cái hệ lụy không có được hay. Thì khi mà mình biết rõ như vậy đó cũng được gọi là nhập tội thiện xảo. Tức nghĩa là tuy nó không phạm giới nhưng nó phạm ác, nó hiểu không? Ví dụ như bây giờ tôi, cái trách nhiệm tôi là mỗi ngày tôi đi quét chùa, tôi đi chùi cầu, tôi đi lao nhà, đó là cái chuyện tôi nên làm đúng. Nhưng mà cái giờ đó nó hơi sớm, tôi tránh, tôi không muốn để sùm để mà mấy vị khác họ có thể thiền định được. Thì tôi trong trường hợp đó tôi biết rõ là đúng, cái chuyện mà mình dọn dẹp nhà cửa là chuyện đúng, nhưng mà mình gây nên tiếng ồn, gọi là mình đổ nước mà nó tràn như vậy, người ta đi người ta trượt, người ta té, nghe kịp không? Thì trường hợp đó không phải là phạm giới mà nó là phạm ác. À, phạm ác. Hoặc là tôi biết là ví dụ như bây giờ tôi cần Phật tử hôm mời, tôi cho thầy suy học, thầy xin nghỉ đêm lại đây đi, nó tiện khỏi đi đâu xa. Nhưng mà nếu tôi là người trong sạch á, thì tôi thấy trong nhà này chỉ có một nữ với một tôi thôi, thì tôi từ chối, bởi tôi biết ở lại không nên. Thì trong trường hợp đó được gọi là apatti kusalata, gọi là biết, gọi là nhập tội thiền xảo là vậy đó. Thì nhập tội là đây là tại họ dịch sát cái chữ apatti, cái apatti nó là tội, còn mà nó cũng nghĩa là nhập, thì các vị muốn dịch cho không ai bắt lỗi hết, chứ người quốc cả hai luôn, thành ra là nhập tội. Chứ thật ra nó là biết rõ, chữ kusalata là rành rẽ, là thông suốt, là lão luyện, biết là biết rõ, biết rõ trường hợp nào là phạm luật, là phạm ác, biết rõ. Nghe qua thì không có gì, nhưng thật sự ra nó là toàn bộ đời sống. Cái khả năng này là toàn bộ đời sống và cuộc tu của mỗi người. Khi sắp làm gì, nói gì, nghĩ gì thì cũng phải tự có cái khả năng biết rõ chuyện đó nên hay không. Có nghe kịp không? Khi mà phân tích tới đó mới thấy cái này nó quan trọng. Phân tích tới đó mới thấy cái nhập tội thiện xảo này nó là quan trọng. Là khi sắp làm gì, nói gì, nghĩ gì thì cũng phải tự có khả năng biết rõ chuyện đó nên hay không. Coi nó có phải là phạm giới hay là phạm ác. Các vị nghe kịp không? Alo. Cái chữ đó, cái chữ là biết rõ. Thì ở đây cái vị tỳ kheo á, thì biết rõ là mình làm cái này nó có phải là phạm giới hay không, nặng hay là nhẹ. Đối với tỳ kheo trong chú giải đó thì có hai trường hợp. Một là đối với cư sĩ, đối với nhà sư. Nhưng mà ở đây thì đối với nhà sư thì biết rõ, đối với nhà sư thì biết rõ là đây thuộc về nhóm tội nào. Đối với hàng xuất gia thì phải biết rõ các cái nhóm tội. Đây thuộc về tội nặng nhẹ thế nào. Thí dụ như là ba la di, hay là tăng tàn, hay là ưng xả. Nhớ nha, đối với một vị tỳ kheo á, thì trong chú giải nó là phải biết rõ mấy cái nhóm tội này, biết rõ mấy cái nhóm này. Bởi vì có không ít trường hợp nhận mình, tự nhận mình đi tu là tự mọi người coi mình là ông sư, và bản thân mình cũng nghĩ mình là ông sư, nhưng thật ra đó là mình không có biết luật. Trường hợp đó có không có hiếm. Thí dụ như mình chỉ nghĩ rằng là mình không có vợ, mình không có chính thức có vợ, hoặc là mình nghĩ rằng mình không có quan hệ thân xác phụ nữ cho là ok rồi. Nhưng mà thật ra nó có vô số trường hợp mà trong kinh gọi là mê thú ná săn dốt, mê thú ná săn dốt, gồm 7 điều. Tức là tuy mình không có trực tiếp quan hệ với họ, nhưng mà có những cái sự qua lại thì cũng kể là cái điều không anh lên. Thí dụ như trong, tôi đã viết chữ Pali rồi, thì quý vị lấy cái đó, quý vị tra trong Google nha. Tôi thấy trong tâm tôi nghi, quý vị không có tin tôi lắm đâu nha. Cho nên thôi quý vị tự coi đi, coi cho nó đã nha. Có nghĩa là mình không có trực tiếp mình làm mấy cái chuyện mà nặng nề, nhưng mà có những chuyện nhỏ nhỏ đó mà mình không có ngờ nha, cái đó quan trọng lắm. Thí dụ như mình không có nắm tay nắm chân, mình không có lên giường mình ngủ với người ta, nhưng mà cứ alo hoài, hoặc email hoài, hoặc Facebook hoài, hoặc là text chat hoài, thì cái trường hợp đó cũng là không có được nha. Nếu mình một lòng muốn có tâm tu thì đây là những chuyện không có nên. Thì biết rõ như vậy gọi là apatikusalata. Rồi cái thứ hai gọi là xuất tội thiện xảo. Xuất tội thiện xảo tức là a apatikusalata kusalata, thì viết tắt tôi mệt quá rồi nha. À, là biết rõ phải làm gì sau khi phạm luật, phạm ác. Cái đó nó cũng có nghĩa là thứ nhất mình biết để mình phòng thân, không để cho phạm luật phạm ác, đúng. Nhưng mà lỡ bây giờ nó phạm rồi thì mình phải biết làm gì để mà mình không tiếp tục sống trong cái tình trạng đó nữa nha. Phải biết rõ. Chứ còn bây giờ tôi nghi tôi phạm mà bây giờ tôi phải làm sao thế ta? Tôi lỡ nắm tay cái cô đó rồi. Tôi lỡ nắm tay cô đó rồi, bây giờ tôi phải làm sao? Mình lên giường mình ngủ với người ta đó thì làm sao, mà bây giờ mình chưa có ngủ mình mới có nắm tay thôi, mình phải làm sao? Hoặc là bây giờ mình nhớ mang máng, hình như là tỳ kheo không có được quyền giữ cái đó qua đêm. Nhưng bây giờ mình lỡ giữ cái đó qua đêm mình phải làm sao? Trong luật mình nhớ hình như cấm không cho làm vậy, mà bây giờ mình lỡ làm rồi mình phải làm sao? Thì cái cách mà phục hồi cái sự thanh tịnh ở mỗi trường hợp phạm luật không có giống nhau, có hiểu không ta? Alo, cái cách phục hồi sự thanh tịnh ở mỗi trường hợp không giống nhau, nhớ nha. Cho nên đừng có tưởng cái này là dễ. Thôi bây giờ gom gọn lại, nói gọn lại cho cư sĩ về hai điều này. Đó là đừng có tưởng là hai cái này nó không có mắc mới. Thì quý vị đừng có tưởng là hai cái này dành cho người xuất gia, mà giờ dành cho cư sĩ nè. Nói gọn lại cho cư sĩ này, có nghĩa là biết rõ điều nào là không nên làm, và khi đã dĩ lỡ thì ta phải làm sao để thanh tịnh trở lại và không áy náy rầy rứt. Xong chưa? Đó, bây giờ mới giảng cái này cho cư sĩ nè. Đó, tức là biết rõ điều nào là không nên làm, và khi đã dĩ lỡ thì ta phải làm sao để thanh tịnh trở lại và không áy náy rầy rứt. Nói như vậy có nghĩa là hai cái điều này, cái điều mà nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo, quý vị mới đọc qua, thứ nhất quý vị không có hiểu, mà thứ hai nó khi hiểu rồi quý vị tưởng là có đó dành cho hàng xuất gia. No, cư sĩ cũng phải biết hai cái pháp này. Vì có nhiều trường hợp như là mình cái chuyện đó mình không nên làm, nhưng mà lỡ rồi bây giờ lòng nó ái nái, nó rê rứt, nó không có yên thì mình phải làm sao? Thì nó có nhiều cách. Xưng tội có nghĩa là mình đi đến mình nói quịch tẹt cái đó ra với thầy với bạn, đó cũng là một cách. Cách thứ hai đó là mình khắc phục hậu quả. Có nhiều cách. Một là xưng thú để sám hối. Thứ hai nữa là chịu phạt. Thứ ba nữa là khắc phục hậu quả. Rồi cái gì nữa? Làm ngay một thiện sự đối xứng. Thì đó là những cách. Có những cái cách đó là những cách để thoát tội. Các vị có nghe không? Alo, bắt đầu tôi chán cái lớp này rồi. Cái người nghe càng lúc càng ít dần, mà tại sao tôi phải nói quá nhiều như vậy? Ok, có nhiều cách để mà giải quyết một cái lỗi lầm. Một là mình xưng thú để sám hối, có nghĩa là mình nói ra với ai đó, với thầy, với bạn, với cha, với mẹ, với cái đối tượng nào mình thấy thích hợp á. Một là mình phải nói ra, ngày hôm qua tôi có thật sự tôi có suy nghĩ xấu về Du như vậy, mà bây giờ cho tôi xin lỗi nha. Thật sự tuy một lần xin lỗi là tôi đã lỡ nói như vậy, tôi xin lỗi là tôi đã lỡ làm như vậy, hoặc là tôi xin lỗi là tôi đã lỡ nghĩ về Du như vậy nha. Đó gọi là xưng thú và sám hối. Cái thứ hai là chịu phạt, có nghĩa là nếu là đó là một vị tỳ kheo thì phải chịu phạt thì nó mới thanh tịnh nó lại đó, chịu phạt. Rồi trường hợp thứ ba là khắc phục hậu quả. Thí dụ như bây giờ mình lỡ gây cái gì đó cho người ta thì bây giờ mình khắc phục hậu quả thì nó cũng là một cách để sám hối, để cho lòng nó bớt rây rứt. Các vị có hiểu không ta? Alo, có hiểu chứ khắc phục hậu quả không? Đó cũng là một cách sám hối. Bây giờ quý vị làm hư, làm vì làm bể cái bình trà của tôi, thì đối với riêng tôi mà nói đó, thì quý vị xin lỗi đó, không bằng quý vị mua cái bình khác y chang đền cho tôi. Nha. Alo, các vị có nghe không? Khắc phục hậu quả cũng là một cách sám hối, chứ đừng có lại mà khóc lóc rồi ứa lệ rồi giải thích cuối cùng rồi mình sầu giọt mắt. Thì cái đó đối với tôi, cái đó tôi giận suốt đời luôn nha. Mua cái bình trà khác y chang nghĩa đền cho tôi, nó cũng là một cách để xin lỗi tôi. Còn không, đó là làm ngay một thiện sự đối xứng, có nghĩa là mình lại mình nghĩ là mình nghĩ trời ơi, hôm qua mình cuốc đất mình lỡ mình làm chết con rắn, chết cái ổ kiến, cái tổ, cái thí dụ, nói chung là mình lỡ mình sát sanh thì thôi bây giờ mình thấy áy náy quá thì mình bây giờ mình mua gì đó để mình phóng sanh, nghe kịp không? Cái thiện nghiệp nó không có thể bù trừ cho ác nghiệp, nhưng mà ít ra về mặt tâm lý thì làm ngay một cái thiện sự đối xứng nó cũng giúp cho quý vị cũng gỡ rối được một ít. Các vị nghe kịp không? Có nghe kịp chỗ này không ta? Có nhiều cách được. Một là xưng thú để sám hối, hai là chịu phạt, còn ba là khắc phục hậu quả, bốn là làm ngay một cái thiện sự đối xứng. Thì trong những trường hợp này nè, được gọi là cách thoát tội nha. Rồi tiếp theo cái vụ này mới mệt nè. Tôi nói cái này mình đọc cái này mà không có chú giải rồi nó chết, chết là cái chắc luôn, chết là cái chắc luôn. Bây giờ tiếp theo đó là cái gì đâu tôi quên. Đẳng chí thiện xảo, chà cái vụ này mới mệt. Đẳng chí thiện xảo, rồi cái gì nữa, xuất khởi đẳng chí thiện xảo, và xuất khởi đẳng chí thiện xảo, ghê chưa? Cái này mà hiểu được chết liền á. Cái này mà dịch ra tiếng Việt Nam đơn giản là vậy nè: rành rẽ trong việc nhập định và xuất định. Bó tài. Bó tài luôn. Rành rẽ trong việc nhập định và xuất định. Mà tại sao mà đành đoạn đành lòng nhẫn tâm mà dịch là đẳng chí, là bởi vì gì mới ác? Là tôi nói hoài bà con không có nghe, bà con quên sạch rồi, bà con không có thèm nhớ nha. Là các cái các cái gì ta, các cái nhà Hán dịch họ có khuynh hướng là họ lựa ra những cái chữ dịch căn bản cho một cái từ tiếng Phạn nào đó. Thí dụ như Sama đó là đẳng, giống như Sama Samputo như là cái đẳng giác vậy đó, thì là đẳng. Cho nên là Sama là đẳng, dịch lại không cần biết nghĩa là gì, cứ ráp vô mà dịch. Cho nên phải nói rằng cái kiểu dịch Google, kiểu dịch điện tử đó, là người Tàu là chơi trước, rồi thế giới bây giờ mới chơi sao. Cho nên đọc vô mà hiểu là chết liền nha. Đúng rồi, đây trong đây có cái tay nào để cái chữ này đúng nè. Dịch căn bản rồi cứ vậy mà ịnh vô, nghe rất là kỳ. Thật ra trong khi cái chữ Samapatti là định. Có nhiều cách để phân loại các cái tầng thiền định. Ở đây là cách đơn giản nhất. Định có tầm tứ, rồi định không tầm có tứ, rồi không tầm không tứ. Thay vì kể dài dòng là bốn tầng thiền sắc giới, bốn tầng vô sắc giới thì nó mệt quá không. Bốn tầng sắc giới, bốn tầng, bây giờ người ta kể có trường hợp định, người ta kể có ba thôi, tức là nói không biết có nghe hay không mà cứ chắp tay, rồi có người này cứ nhăn cái răng ra mà cười khổ ghê luôn. Alo, định này có nhiều cách, mà ở đây thì người ta kể có ba thôi nha, người ta kể có ba, là đó là định có tầm, có tứ, rồi định có không tầm mà có tứ, rồi định không tầm không tứ là sao? Đó, cái vấn đề nó lớn là lớn chỗ này nè. Giờ nghe nghe là bây giờ nghe. Tâm là cái sự hướng tâm đến cảnh. À. Vừa viết Bali chứ không thôi nói mình chế ra thế bà nội đó. Rồi ok. Tâm là quý tất cả. Còn tứ á, khổ lắm, cái lớp này không biết có nghe hay không mà ghi đầy đủ không. Quý vị biết tại sao trong thời gian dài mà tôi né, tôi không giảng, tôi thoát không, là bởi vì đó, mình giảng sơ sài lòng thấy nó áy náy rây rứt, mà có nhiều bậc thiện hữu trí thức trong rung họ nghe thì họ 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 nghĩ sao vậy mình, nếu mà giảng sơ sài, còn mà giảng chi tiết đó, thì cái đám cái số người nghe mình không biết có bao nhiêu người nghe, rồi nó mở máy nó đi, nó ăn nhậu, nó đánh bài, rồi mình ngồi để mình ngồi mình công sống cống giường, ngồi mình giảng, mình tra cứu, mình đối chiếu tùm lum hết. Còn bên kia thì nó ngồi nó ăn nhậu đánh bài rồi nó bạc ti, không có trường hợp nó có thiệt. Cho nên tôi nản một thời gian, hình như hơn 10 năm tôi không có trở lại Bảo Tháp. Rồi tới hồi sau này tôi thấy thì quý vị trong rung có nhiều họ có vẻ là họ chịu khó đó, tôi thấy hình như có dấu hiệu là họ có ghi nhận, cho nên mình tôi không chịu cực. Chứ còn giảng cái này nó nản kinh hoàng lắm, bởi vì mình không biết cái lần kia nó làm cái gì, nó bài biết là nó ăn nhậu, nó nướng thịt tùm lum, mình ngồi mình giảng mình tự chết luôn. Còn tứ là quý cha đó, là cái sự quan sát đối tượng. Ở cái tầng mà thiền thấp á, à, cảnh đề mục còn thô thiển thì còn cần đến hai cái khía cạnh tâm lý này. À, ở tầng sơ thiền á, hành giả còn cần đến tầm và tứ. Ở tầng nhị thiền ấy, thì chỉ thì bỏ bớt tầm. À, các tầng cao hơn thì tâm vi tế hơn, định mạnh hơn, nên không cần đến hai cái khía cạnh tâm lý này nữa. Các vị nghe kịp không ta? Alo, bây giờ các vị hiểu nôm na thôi nha, hiểu nôm na thôi. Có nghĩa là cái lúc mà để coi nói làm sao, cái việc thí dụ mình không có rành thì ban đêm mấy cái chỗ đó là mình phải rọi đèn, mình dò từng bước. Còn khi mình đã rành rồi đó thì ban đêm mình muốn ra sân hè mình hái rau, mình nhớ rõ nè, mở cái cửa ra bước ba bước là tới bậc thềm, gặp nguyên một cái hàng chậu ở đó. Cái chậu đầu tiên á là rau ngò, ngò gai, hún lủi. Cái chậu thứ hai đó là rau đắng, thứ ba là ngò ôm, thứ tư là rau răm, thứ năm là rau quế, mà thứ bảy là gắp cá, mà cái thứ tám nó là mặt hà đó, mình nhớ rõ nó rồi. Cho nên nếu mình không có rành thì mình phải mở đèn rồi đi ra mới ngồi dò có chỗ nào. Nhưng bây giờ mình rành quá, xa rành rồi, cho nên không cần mở đèn luôn, cũng không cần dò nữa, chỉ cần nhớ mở cửa sau, bước ra ba bước bên tay trái, đếm ngược trở lại. Đầu tiên là cái rau gì, Tiếp theo là đâu gì lặp 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 la đó, nó không cần phải mò mẫm dò dẫm nữa. Thì cái tầm tứ ở đây mình cũng hiểu nôm na là như vậy. Khi mà cái tâm của mình nó chưa được vững chắc, cảnh nó chưa có thuần, mình chưa có thuần thục ở trong cái cảnh thiền, thì mình cần đến tầm đến tứ. Nhưng mà khi nó đã thuần thục rồi từ cái tầng thứ nhất á, thì còn cần cả hai tầm tứ, tầng thứ hai, chứ còn tứ mà không còn tầm, tầng thứ ba trở đi thì không cần tầm tứ nữa, chỉ còn có cái hỷ lạc định, đó là tầng thứ ba. Mà lên tới tầng thứ tư thì bỏ hỷ, mà bỏ hỷ có nghĩa là không còn khổ nữa, không còn hỷ lạc. Hỷ lạc ở đâu thì khổ ưu đó. Tầng thứ tư chỉ còn xả thôi, nhớ nha. Cho nên ở đây thiền có, tại sao thiền có chia thành ba, thì ngày xưa thì tôi không có hiểu lắm, mà bây giờ tôi rất là tâm đắc, cái cách kể này. Có nghĩa là thay vì kể bốn tầng này bốn tầng kia, bây giờ chỉ có ba thôi. Tức là tầng thiền một là còn cần đến tầm và tứ, ở tầng thứ hai là không tầm chỉ còn tứ trở lên, ở tầng thứ ba thì không còn tầm và tứ nữa. Khi tâm nó đã an trụ vào cảnh đề mục rồi thì không cần đến cái sự dò dẫm ban đầu nữa, chỉ như vậy thôi. Thì hành giả biết rõ, những cái cách nhập thiền, cái cách xuất thiền thì được gọi là một sự thiện xảo, gọi là apatthikusalata và apatthiwutthanakusalata. Trong thì trong chú giải thiền qua thì trong chú giải nói về thiền chỉ có nói đến năm cái pháp gọi là wassi. Wassi tức là năm cái khả năng tự tại của hành giả đắc thiền, nhớ nha. Tức là xuất nhập tự tại là hai khả năng rồi, rồi cái gì nữa, rồi cái trụ thiền tự tại. Xuất là tự tại, là nhập tự tại, trụ thiền tự tại là sao? Trong kinh nói không phải, cái này phải ghi nè, không phải ai đắc thiền cũng chứng thông, cũng có thể hóa thông. Rồi không phải ai hóa thông thì cũng tốc độ như nhau, và không phải ai hóa thông cũng có hiệu quả như nhau. Cái vụ này mới mệt rồi nha, nhớ vụ này nha, nhớ. Không phải ai đắc thiền cũng có thể hóa thông. Chà, như thời Đức Phật có vị cũng đắc tới ngũ thiền sắc giới, nhưng mà chỉ có đắc thiên nhãn thôi. Tu hoài mấy cách nào đắc thiên nhĩ được hết, là vì tiền nghiệp là không, vì tiền nghiệp là vì nó từng búng sạn vô lỗ tai của một vị Phật độc giác á, làm cho vị đó chết. Cho nên do cái nghiệp đó là tới hồi chết rồi đó, cái vị cái anh thanh niên mà búng sạn đó, do giết chết một vị Phật độc giác, cho nên anh chết rồi anh bị đọa liên ngục, anh trở lên đời đời là anh bị điếc. Mà dầu có tu hành gì đi nữa thì anh không có đắc thiên nhĩ được, mà anh lại không biết cái chuyện đó. Khi bởi vì ông tên là Sunakata. Sunakata nhớ nha. Anh không biết gì đó, mà Đức Phật biết, Đức Phật biết tại sao anh tu nó không được, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, có nghĩa là không phải ai đắc thiền cũng có thể đắc thông, có thể chứng luyện thần thông được. Thứ hai là không phải ai luyện chứng thần thông rồi thì cũng có khả năng quá hiện nhanh như nhau. Trong kinh nói cho hạn như ngài Mục Kiền Liên, ngài có thể trong tích tắc mà ngài xuất và nhập, ngài vô ra không biết bao nhiêu đề mục mà nói. Bây giờ chúng ta biết rồi, đề mục thiện chỉ nó có nhiều, mà ở đây mà để hóa thông nó có 10, đó là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng, tất cả là 10 nha. Thì muốn tạo ra bóng tối thì vị nó sử dụng đề mục màu xanh, muốn tạo ra ánh sáng thì vị đến sử dụng đề mục màu trắng, muốn đi xuyên tường xuyên vách thì phải dùng cái đề mục hư không, muốn độ muốn thổ thì hoặc là muốn làm rung động một cái gì đó phải sử dụng cái đề mục nước. Tất cả cái này bắt buộc phải biết, bắt buộc phải biết để cái lúc cần ấy, lúc cần ứng phó đó, người ta biết là phải bây giờ phải vô đề mục gì rồi vô bao lâu rồi ra đi vô cái đề mục khác. Ví dụ như khi mà ngài độ rồng Nanh Đô Bánh Thanh Đá đó, lúc mà nó đốt ngài đó thì ngài phải dùng thần thông, ngài dùng cái loại lửa của ngài, ngài đốt lại nó, không phải làm cho nó đau mà làm cho nó quy phục. Rồi ngài nó tạo ra khói, ngài tạo ra khói, nó tạo ra ánh sáng, ngài tạo ra ánh sáng, nó tạo ra bóng tối, ngài tạo ra bóng tối, có nghĩa là nó tới đâu ngài tạo ra đó. Mà cái thần thông của con rồng nó là thần thông do nghiệp sanh, gọi là cầm má trái thí, còn thần thông của ngài nó gọi là samma cái trái thí, là thần thông do định sanh. Mà trong kinh nó có một lần nó có một vị a la hán đang đứng đánh răng mà ngài nghe một cái rắc, ngài nhìn lên một tí, hai vị sa di mà đang leo cây, cái nhánh cây nó bị gãy, mà đang đánh răng mà ngài nhập vào cái đề mục đất và đề mục đất cho cái tay nó dài ra và ra khỏi đó, phải nhập vô đề mục một gió để mà có thể đạt được cái tốc độ nhanh, đưa tay chụp kịp hai cái vị sa di đó đang đánh răng á, nghe cái rắc, vừa nhìn lên một cái là xuất nhập hai đề mục nó chụp làm sa di bỏ xuống nhanh như vậy. Trong khi mình thì mình nghe cái rắc, cái con chờ thầy xếp bằng nghe con, xếp bằng rồi bắt đầu xếp hai bàn tay nhắm mắt ngồi thiền nhỏ có như màu xanh cỏ, ok. Cứ bởi mình nghe nó nhập định, mình cứ tưởng là phải ngồi xếp bằng liêm diêm, không phải. Định cái chữ samma mất tiếng là bước vào, samma samma patti là phó tâm vào cảnh đề mục. Không biết ở đây có rung rung hiểu chữ phó không ta, phó thác, phó tâm gửi ký thác đó. Rồi còn thần thông á là nó từ cái chữ ích thí, có nghĩa là ý muốn, chỉ vậy thôi. Nó từ cái động từ là ích, có nghĩa là cái từ ngữ căn á là muốn nha. Ít đó là muốn, từ đó nó tạo ra thí, có nghĩa là ý muốn. Chứ mình nghe chữ thần thông, bởi tôi giảng hoài mà đâm quên sạch. Cái chữ thần thông vốn dĩ không phải là cái chữ của đạo Phật, mà là do mấy nhà Hán dịch của mình á lấy cái chữ này, chữ của đạo giáo, của lão giáo. Thần thông là gì? Thần thông là cái sự mà liên thông với cái thần thánh lên trời đó, với tiên á, với thái thượng lão quân, với diêu trì nương nương á. Thì cái sự liên thông với cái bề trên thì gọi là thần thông nha. Rồi các vị nó mới dùng, mấy người dịch kinh, mấy nhà sư mình họ mới lấy cái chữ họ dịch cho cái chữ ích thí. Thật ra ích thí nó có nghĩa là ý muốn chứ không có gì hết. Sao mà bác tí lại mình dịch là định nghe ghê, thật ra đó là cái sự gửi tâm vào cảnh địa mục. Bây giờ nghe thời điểm này mà vị đó đánh răng, vị đó nghe cái rắc một cái là vị đó nhập vô địa mục đất liền, với một cái chú nguyện rất là nhanh là cái tay dài ra đi. Và niệm mình đề một gió để mà kịp thời nắm hai ông sa di đó. Trong kinh kể có một cái vị sa di đó 7 tuổi đắc a la hán, xong rồi nó mới suy nghĩ thế này: mình có lục thông, tại sao mình không có lặp lại cái công việc mà ngài Mục Kiền Liên đã làm ngày xưa, lúc đó Đức Phật đã niết bàn nè. Đó là ngày đi lên trên cõi, vị a la hán 7 tuổi ngày mới lên trên cõi trời, ngày mới ấn cái ngón chân của ngài vô trong cái lâu đài quy cho danh ta của Đế Thích, ngài làm cho nó lúc lắc để chi, để cho chư thiên họ thấy rằng là đến cả lâu đài trên cõi trời mà còn bị gọi là còn mong manh, còn sương khói, chứ không phải là ngày dọa, mà cũng phải để vui chơi, mà ngày muốn làm chuyện để cho chư thiên gọi là tinh tấn tu hành và ý thức được cái sự phù du mong manh của cái cõi trời mà họ đang ở. Ngày cũng có thiện chí, nhưng mà khi ngày lên ngày ấn ngón chân như ngày Mục Kiền Liên, thì ngày Mục Kiền Liên ngày ấn ngón chân vô thì lâu đài với trên ta nó cao 10.000 do từng nó lúc lắc. Nhưng mà riêng vị a la hán này thì ngài ấn của nó lúc đó ngài mới các vị cho tôi kể nó hơi phong thần một chút. Thì sư phụ của ngài là một vị a la hán, có một cái thói quen đó là buổi trưa trưa ngày hay xuống cái biển thì nằm nghỉ trưa với cho nó mát. Thì cái vị a la hán 7 tuổi này mới suy nghĩ sư phụ mình đang ở đâu, thấy sư phụ mình nằm dưới biển nghỉ trưa thì bị nó xuống gặp sư phụ, nói sư phụ, sư con muốn làm cái chuyện của ngài Mục Kiền Liên mà con làm không được. Thì sư phụ mới hỏi vậy chứ con có thấy cái miếng phân bò mà nó trôi trên nước lần nào chưa, miếng phân bò khô Cái vị đệ tử nói dạ con có thấy, dạ con cũng đã hiểu. Thì sư phụ hỏi một câu đó, thầy ngài hỏi tại sao mà ngài Mục Liên làm được cái chuyện mà ấn ngón chân mà làm cho cái lâu đài của Đế Thích lung lay lúc lắc mà con lại làm không được. Thì sư phụ cho hỏi một câu là con có thấy miếng phân bò mà nó trôi trên nước chưa? Thì vị đệ tử nói dạ con đã thấy và con cũng đã hiểu sư phụ muốn nói cái gì. Thì vị này lập tức trở lại đau lợi và nhập vào cái đề mục nước, nhập vào cái đề mục nước khiến cho cái lâu đài đó nó bồng bềnh trên nước, rồi sao nó ấn cái chân rồi đó là nó lắc thôi. Đó là những cái thao tác bắt buộc khi mà quá hiển thần thông mình phải biết trong trường hợp nào phải làm cái gì cái gì cái gì cái gì. Thì biết rõ trường hợp mà như vậy, ví dụ như hồi nãy chúng tôi đã nói là muốn quá hiển thần thông mà cho nó nhanh đấy, để có nhiều trường hợp mình không thể rờ được, phải nhanh, vô cái nào ra cái nào, vô cái nào ra cái nào. Có một lần đó có mấy ngàn vị A-la-hán lục thông đang ngồi dự một cái cuộc pháp hội ở trong núi. Thì trong cái vị A-la-hán nó có một vị được một con rồng nó làm cấp giá. Cấp giá là mỗi ngày nó đi nó giúp đỡ nó từ khi ngài bị bệnh ngài đi bác rồi nó xuống bàn nó lấy thức ăn rồi nó lấy nãy kia cho ngài đó. Thì cái bữa đó có một con kim sĩ điểu, tức là một con đại bàng, nó chụp cái con rồng, nghĩa là con rồng nó đang đem đồ về cho các vị A-la-hán dùng. Thì nó bị con kim sĩ điểu rượt nó. Thì trong cái pháp hội đó rất nhiều vị A-la-hán lục thông đang ngồi đó. Mà khi nhìn thấy như vậy đó thì các vị lây quay phiền não thì hết nhưng mà tốc độ thì chậm, chưa kịp nghĩ ra để làm cái gì để cứu con rồng đó. Thì dĩ nhiên mình phải hiểu nhầm là lay quay trong gian ngắn thôi, chứ mà lay quay là chậm như mình tưởng tượng đâu. Nhưng mà trong lúc có vị nhanh nhất, vừa thấy như vậy thì nó lập tức là quá hiện ngay một cái núi để chụp cái con rồng đó. Mà để trong kinh nó để hóa hiện ra ngọn núi đó bị nó phải nhập cái đề mục gì, thì cái tốc độ nhanh như vậy thì trong lúc đó khi mà cứu được con rồng đó thì mấy vị A-la-hán nghe mới khen nó lầm thay, hiền giả đã nhanh hơn là chúng tôi có thể nghĩ. Bởi nếu không người đời sau sẽ nghĩ rằng có hàng ngàn vị lục thông đang ngồi ở đây mà không cứu nổi một cấp bia của mình. Tôi đọc đó tôi rất là thích. Hôm nay có hiền giả, đây hiền giả ra đây lẹ, nhưng mà để người đời sau không có trách rằng chúng ta có một hội chúng hàng ngàn vị lục thông mà không cứu nổi một cấp bia, một thư giả của mình. Để nãy giờ tôi kể cho các vị nghe lòng vòng như vậy để xác định một điều, đó là thứ nhất là hành giả phải biết rõ có bao nhiêu loại định, có bao nhiêu loại đề mục nào dẫn đến cái loại thần thông nào, và sau cùng là có khả năng xuất nhập tự tại. Có nghĩa là khả năng ra vô loại đề mục nào để hóa hiện loại thần nào nha. Và thời gian trụ thiền là bao lâu? Các vị đó có thể muốn nhập thiền trong 15 phút, trong 6 phút, trong 8 phút đều được hết. Và trong chú giải có nói rõ một chuyện nữa là cái khả năng mà trụ thiền của mỗi vị, có vị tự tại, có vị không tự tại. Cái vị đó, tuy đắc thiền nhưng mà chỉ vì một chút bận tâm không có nhập thiền được. Cho nên bởi vì nó không có được thiện xảo, trong cái vị thiện xảo nghĩa là vị là rành á, thì người ta có khả năng lẩm lơ đi cái chuyện không đáng nhớ. Còn cái vị mà không có rành á thì vị nó cứ bị vương vấn bởi một cái chuyện gì không có đáng thì có thể nhập định mà được. Như Đơn Kinh kể có hai thầy trò mà đi nhập hạ trong rừng ấy. Thì cái trong rừng ấy, trước khi hai thầy trò vào đó thì nó có một cái vị họ từng tu, từng nhập hạ đó trước, họ đi họ để lại cái tịnh cái cốc nhỏ xíu cốc lá. Thì khi hai thầy trò đến để nhập hạ đó thì hai thầy trò mà chỉ có một cái cốc nhỏ xíu thì làm sao ở đây, thì thế là phải nhường. Alo, còn nghe không? Hai thầy trò đi nhập hạ mà bây giờ chỉ có một cái am nhỏ xíu, bây giờ làm sao? Thế là ông học trò ông mới nhường cái đó cho sư phụ của ông ra một gốc cây. Thấy thương không? Mà cả hai thầy trò đều đắc thiền hết. Thì suốt cái mùa an cư năm đó, cái người học trò đó cứ mỗi ngày thì đi xuống làng đi bác, đi chung với sư phụ, rồi xong rồi về đi nấu nước, rồi đi dọn dẹp cho sư phụ. Nói chung là làm việc gì đó giúp sư phụ, xong là cứ nhảy ra ngoài cây đó, ra ngoài gốc cây ngồi là nhập định tới thôi. Muốn là cứ ra mà đó là xếp cái chân lên, nhắm mắt là nó đi thôi. Trong khi đó sư phụ ngồi trong cốc mà sư phụ cứ nghĩ trong bụng, trời đất ơi, nó không cha không mẹ, nó coi mình là bầu trời, nó coi mình là tất cả, bây giờ nó đi với mình mà bây giờ một thầy một trò vô trong đây, mình ở trong đây để êm ấm kính khuất gió mưa, còn nó thì không cha không mẹ, không người thân, nó thương nó quý mình biết chừng nào. Mà bây giờ nó ngồi gốc cây rồi nó biết nó có lạnh hay không, rồi mũi mồng rồi rắn rít rồi làm sao mà cứ ngồi con cốc mà nhớ nó không, suốt 3 tháng hạ như vậy lâu lâu mới nhập được chút, cuối cùng ra 3 tháng hạ gặp trời ơi, sư phụ có vui không, sư phụ có an lạc không? Thì sư phụ nói vui thì sư an lạc là dứt khoát là an lạc, nhưng mà sư phụ cứ nghĩ tới con sư phụ nhập định không có được. À các vị nghe kịp chưa? À nó là nhập định không có được về chỗ đó, cho nên là nếu mà không giải thích như nãy giờ đó, bà con mà đọc là hiểu được tôi chết liền. Đẳng trí thiện xảo và sức khởi đẳng trí thiện xảo. Alo, đã là quá giờ rồi nha, hẹn gặp lại ngày mai, chúc quý vị một ngày vui. Ok. Idam me nati nam po tu.